Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 435. Chủ giảng: Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 27 tháng 4 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 982, bắt đầu xem từ dòng thứ 5. Dòng thứ 5. Đề mục: Dạy bảo khuyên hành. Mời xem kinh văn: Ta thương xót các ông, khổ tâm chuyên dạy, trao cho kinh pháp, đều phải nên thọ trì, tư duy điều đó, đều phải phụng hành. Chúng ta hôm nay đọc đoạn kinh văn này, liền có thể tưởng tượng được lúc Thế Tôn còn tại thế, Ngài giảng kinh dạy học. Từ bi đến tột bậc. Phật đã chứng được rốt ráo viên mãn rồi. Vì sao còn phải giáo hóa chúng sanh mà chúng sanh lại không nghe lời, khiến chúng ta sâu sắc cảm nhận được. Thời xưa, thầy giáo thích dạy học sinh. Vì sao? Học sinh ham học, học sinh chịu học, học sinh biết cảm ơn. Bây giờ thì không như vậy. Tôi học Phật. Năm đó tôi 26 tuổi. tiếp nhận sự dạy bảo của tiên sinh Phương Đông Mỹ. Duyên của tôi với thầy cũng rất đặc biệt. Tôi từ nhỏ, có thể nói lớn lên rồi, đều ở trong cảnh thất học, chưa chính thức vào trường học. Trường học thông thường chỉ học đến tốt nghiệp trung học cơ sở. Trung học phổ thông học được nửa năm vì chiến tranh lại thất học. Sau đó không có cơ hội đi học nữa. Khổ không kể xiết. Trẻ tuổi ưa thích triết học. Sau khi biết thầy Phương, tôi biết thầy, thầy không biết tôi. Biết thầy là một vị đại đức ở cùng quê. Thầy là người đồng thành. Quê tôi ở Lư Giang. Chúng tôi cách nhau rất gần. Không xa. Quê tôi là huyện lân cận với Đồng Thành. Tôi viết một bức thư, viết một bài văn. Xin thỉnh giáo thầy, nhân duyên chính là được kết thành như vậy. Thầy Phương triệu kiến tôi, gặp mặt tại nhà thầy. Tôi muốn đến trường học dự thính bài giảng của thầy. Thầy nói với tôi, trường học hiện nay, là chỉ 66 năm trước. Thầy không giống thầy, học sinh không giống học sinh. Cậu muốn đến trường học nghe giảng, cậu sẽ rất thất vọng. Tôi nghe lời này, cho rằng thầy hoàn toàn từ chối, cự tuyệt tôi rồi. Trong tâm đương nhiên rất buồn. Thầy cũng nhìn thấy được. Cuối cùng, thầy nói với tôi, như vậy đi, cậu thật sự muốn học. Cậu đến nhà tôi, mỗi chủ nhật, sáng 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Tôi dạy cho cậu 2 tiếng. Triết học của tôi là học tại nhà thầy. Học sinh chỉ có mình tôi, thầy cũng chỉ có một. Cả đời tôi, điều đầu tiên chính là cảm ơn thầy, không gặp được thầy. Có lẽ tôi đã sớm không còn ở thế gian rồi. Vì sao? Tự tôi biết mình đoạn mạng. Rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi đều nói với tôi, thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi. Tôi rất tin tưởng. Tôi không mê tín. Lúc đó, tôi còn trẻ. Tôi cho rằng đó là di truyền. Ba đời gần nhất, ông nội tôi 45 tuổi, qua đời. Bác, anh cả của cha tôi, cũng là 45 tuổi qua đời. Cha tôi 45 tuổi qua đời. Ba đời này thọ mạng đều ngắn. Tôi tin tưởng, tôi một chút không nghi ngờ, tôi cũng không sợ hãi. Có thể có cơ hội học được một chút là việc tốt. Thầy giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. Phần cuối cùng, giảng triết học kinh Phật. Lúc đó tôi rất hoài nghi. Trong khái niệm của chúng tôi, cho rằng Phật giáo là tôn giáo. Tôn giáo bằng với mê tín. Mê tín làm sao có thể có triết học? Thầy nói với tôi, cậu còn trẻ, cậu không biết. Thích Ca Mâu Ni là triết học gia vĩ đại nhất thế giới. Lời này tôi chưa từng nghe nói qua. Thầy nói với tôi không hoài nghi, tôi tin tưởng. Thầy sẽ không lừa gạt tôi. Nói với tôi, kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi cứ như vậy theo Thầy học Phật. Thầy là vị Thầy đầu tiên dẫn tôi học Phật. Gột rửa xóa sạch quan niệm sai lầm trước đây của chúng tôi. Cách nghĩ. Cách nhìn. Xây dựng một quan niệm mới. Hướng theo Phật học tập. Vì Phật là triết học gia vĩ đại nhất thế giới này. Bộ khái luận triết học này giảng xong viên mãn. Tôi vô cùng cảm ơn Thầy. Tiếp nhận sự dạy bảo của Thầy. Tôi quen biết Đại sư Chương Gia. Rời Thầy Phương khoảng 2 tháng. Thời gian không lâu. Tiếp ngay sau đó, quen biết Đại sư Chương Gia. Cho nên, căn bản Phật học của tôi, Đại sư Chương Gia đặt nền móng. Tôi theo Ngài 3 năm. Tôi theo Thầy Phương đại khái 4-5 tháng. Thời gian không dài. Theo Đại sư Chương Gia 3 năm, nền tảng lão nhân gia xây dựng cho quan niệm và phương pháp học tập đều tiếp nhận theo sự chỉ dạy của Thầy. Thầy viên tịch rồi. Tôi theo Thầy 3 năm. 3 năm sau, lão nhân gia, 68 tuổi. Lúc tôi theo Thầy, Thầy 65 tuổi. 68 tuổi, lão nhân gia viên tịch. Một năm sau, tôi từ bỏ công việc. Thân cận lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung. Đây là một Phật tử tại gia, thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung, đại thiện tri thức hiếm có, khó gặp. Vị đại thiện tri thức chúng tôi có duyên thân cận. Tôi theo Thầy 10 năm. Kinh giáo là thành tựu dưới hội của Thầy. Năm thứ hai ở Đài Trung, tôi liền xuất gia. Lúc 33 tuổi, 32 tuổi thân cận thầy Lý, 33 tuổi xuất gia, 35 tuổi thọ giới. Thọ giới xong, tôi vẫn ở Đài Trung, một mực theo thầy Lý đủ 10 năm. Tôi mới rời đi giảng kinh. Ngày đó tôi xuất gia, coi như bắt đầu giảng kinh. Lão Pháp Sư Bạch Thánh mời tôi đến Học viện Tam Tạng, đứng lớp dạy học trò. Đây là ngày thứ hai sau khi cạo tóc. Có thể nói, cả đời tôi theo đuổi công tác giáo dục của Phật Đà. Sau này gặp được bà Hàng Quán Trưởng, cả gia đình này hộ trì, chăm sóc tôi 30 năm, căn cơ sâu dày. Bà vãng sanh rồi. Tôi rời đi, chúng tôi cứ như vậy mà chia tay. Tôi bước ra quốc tế. Ở trên quốc tế, đó là du lịch, đó là cùng mọi người rộng kết thiện duyên. Nâng cao chính mình, cuối cùng hiểu rõ rồi. Sau khi hiểu rõ, thì phát nguyện học tập Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây cũng là giáo huấn của Đại sư Chương Gia. Thọ mạng của tôi cũng chỉ 45 tuổi, cho nên tôi tin tưởng trong Pháp hội Nhân Vương Hộ Quốc. Tôi gặp Phật sống Cam Châu, cũng là bạn cũ nhưng đã lâu không gặp mặt. Nhờ Thầy nói với tôi, vận mệnh của ông đã chuyển biến rồi. Tôi nói, chuyển biến thế nào? Thầy nói, những năm này, ông giảng kinh, lúc đó tôi giảng kinh được 12 năm, tức là xuất gia được 12 năm. Đại sư Chương Gia dạy cho tôi đi con đường của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay không có người giảng kinh, phải phát tâm giảng kinh. Vì phát tâm giảng kinh, thọ mạng kéo dài. Kéo dài bao lâu, tôi không biết. Đại sư Cam Châu nói với tôi, rất dài. Thầy nói thọ mạng của ông rất dài, phước báo cũng rất lớn. Lúc đó tôi không dám nói tới phước báo. Chỉ có thể nói là tránh được ăn đói, mặc rét. Có thể ăn no, mặc ấm. cũng không bị lạnh. Lúc đó chúng tôi mới nghĩ thông suốt giáo dục nhân quả. Việc này quan trọng. Không có người làm. Tôi phát tâm đến làm, nhưng không có thọ mạng. Phật Bồ Tát đã kéo dài thọ mạng cho tôi, kéo dài gấp đôi. 45 cộng 45 thành 90. Năm nay tôi 91 rồi. Nên đi rồi. Hôm nay nhiệm vụ thứ hai đến rồi. Cũng là việc lớn, không phải việc nhỏ. Mọi người đều không học văn ngôn văn nữa. Trên thực tế, tôi cũng chưa học. Chỉ là có thầy lên lớp. Tôi nghe qua vài buổi. Thật sự nghe giảng là ở Đài Trung, thầy Lý một tuần giảng một bài cổ văn. Tôi ở Đài Trung 10 năm, cổ văn Quán Chỉ, từ đầu đến cuối, nghe một lượt. Không hạ công phu, không chăm chỉ học tập, đem tất cả thời gian đều dùng vào kinh điển. Chỉ là giờ quốc văn lên nghe giảng. Đối với phương diện tri thức này, có một chút công phu hoàn toàn không có. Một bài cổ văn cũng không thuộc. Có giảng qua, chính mình không thuộc. Cho nên, đọc đến đoạn kinh văn này, cảm nhận của tôi rất sâu. Phật Bồ Tát quá từ bi. Lão sư gương mẫu. Lão sư đối với học sinh. Khổ tâm chuyên dạy. Dạy cho chúng ta cái gì? Giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Kinh pháp là tài liệu giảng dạy, là sách giáo khoa. Kinh là sự truyền thừa trí huệ. Pháp là con đường tu hành, khiến chúng ta thật sự đạt được lợi ích của Phật Pháp. Chỉ cần chịu y giáo phụng hành, tu duy điều đó là kinh giáo. Phụng hành là phương pháp Phật dạy cho chúng ta. Phương pháp này chính là giới định huệ tam học. Do giới mà đắc định, do định mà khai huệ. Đoạn kinh văn này đối với tôi mà nói, tôi rất hứng thú. Thấm thoát cũng làm được 66 năm rồi. Sáu mươi sáu năm này thật sự như kinh nói, như nghèo được của báu. hiện nay lại có một việc giao cho tôi làm. Bồi dưỡng người kế thừa, vì các bậc thánh xưa nối tiếp nền học vấn bị đứt đoạn. Vì muôn đời mở ra thái bình, tôi nào có năng lực này, tôi có tâm nguyện này. Cho nên bao nhiêu năm xem có nhân duyên không? Năm kia đến Anh thăm viếng, gặp hiệu trưởng trường đại học Wales, duyên gặp được rồi. Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp ý. Lần đầu gặp mặt đã nói chuyện 3 tiếng rưỡi. Lần thứ hai, ông đến Hồng Kông thăm tôi, ở chỗ tôi 5 ngày. Lần thứ ba, tôi đến trường thăm viếng. Chúng tôi quen biết 1 năm 3 tháng. Rồi chính thức ký hợp đồng, cùng hợp tác thành lập Viện Hán Học. Viện Hán Học tháng này chính thức khai giảng. Lần khai giảng này là lớp bồi dưỡng đào tạo giáo viên. Còn việc tuyển sinh và mở lớp cho sinh viên thì dự định vào tháng 9 năm nay. Đây là một sứ mạng vẫn chưa đi được. Thọ mạng vẫn được kéo dài. Tôi nghĩ ít nhất 5 đến 10 năm. Nhóm học sinh này mới có thể bồi dưỡng ra. Mục tiêu của tôi không lớn, chỉ hy vọng bồi dưỡng 30 đến 50 vị thầy giáo Hán học kế thừa văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc. Không thể để nó đứt đoạn. Đem Nho, Thích Đạo, Tam giáo của Trung Quốc đều khôi phục lên. Nguyện vọng của tôi như vậy là đủ. Một lòng một dạ, tâm quy hướng tịnh độ. Tâm quy hướng tịnh độ. Trước đây, thầy Lý từng khuyên tôi, pháp sư Sám Vân từng khuyên tôi. Tôi đều không tiếp nhận. Lúc nào thật sự phát tâm tu tịnh độ? Giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, giảng Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, đọc đến Văn Thù Phổ Hiền, mời Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Tôi mới bị cảm động sâu sắc, buông xuống Kinh Giáo. Cả đời thích nhất Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm buông xuống để học Kinh Vô Lượng Thọ. Chân thật giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đọc Kinh Vô Lượng Thọ, y theo những điều Kinh Vô Lượng Thọ nói mà tu hành, tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Đây chính là cuộc đời của tôi trong cả đời này. Thật như Đại sư Chương Gia nói. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi đạt được rồi. Đại sư Chương Gia dạy tôi, nhập môn của sự hưởng thụ tối cao. Quý vị làm sao mới đạt được sự hưởng thụ tối cao? Buông xuống, nhìn thấu, dịu. Buông xuống, quý vị liền vào cửa. Nhìn thấu, quý vị liền hưởng thụ. Nhìn thấu là trí huệ. Buông xuống là giới định. Sau giới định chính là có giới có định. Phía sau trí huệ liền hiện tiền. Phật không lừa tôi. Thầy không lừa tôi. Tôi thật làm. Thật đạt được rồi. Cho nên, hiện nay mở quyển kinh ra xem kinh văn. Có cảm xúc rất sâu. Như thể Phật đang ở trước mặt tôi, giảng kinh, thuyết pháp. Có cảm thọ như vậy. Từng chữ, từng câu. Đều có năng lượng không thể nghĩ bàn. Giúp tôi nâng cao. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Thế Tôn nhiều lần dạy bảo, khuyên nhủ. Chỉ mong đại chúng phụng trì kinh giới. Trên kinh văn nói, kinh pháp, chữ pháp đó chính là làm thế nào để thực tiễn. Làm thế nào để đạt được thọ dụng chân thật? Niệm Lão rất hay. Niệm Lão đem chữ Pháp hoán đổi thành một chữ khác. Đổi thành chữ giới. Hóa ra phương pháp chính là trì giới. Trì giới gì? Giới luật quá nhiều. 30 năm trước, khi giảng kinh, tôi khuyên mọi người trì giới. Người học Tịnh Tông, bất luận tại gia hay xuất gia, nghiêm túc thọ trì năm mục là đủ rồi. Năm mục này, thứ nhất, tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai, lục hòa kính. Thứ ba, giới định huệ tam học. Thứ tư, Bồ Tát lục ba la mật. Thứ năm, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương là đủ rồi. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều không rời năm khoa này. Giới của quý vị liền viên mãn rồi. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu làm từ tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất trong tam phước đó là hiếu thân tôn sư. Bắt tay từ đây. Không có một vị Phật nào không hiếu kính cha mẹ, không có một vị Phật nào không kính trọng thầy. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng quan trọng phải bắt đầu từ đây. cha mẹ, thầy giáo không còn nữa, niệm niệm không quên. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, lúc còn sống có ghi hình, thường xuyên hồi tưởng, suy ngẫm lại. Không có ghi hình, cúng dường tấm ảnh. Mỗi ngày có thể gặp Ngài, mỗi ngày gặp đều nhớ đến lời dạy của Ngài, là học trò tốt, làm cho chúng ta sâu sắc cảm nhận được vì sao Thầy Phương nói Thầy không ra Thầy, trò không ra trò. Học trò không coi Thầy là Thầy. Thầy cũng không coi học trò là truyền nhân của mình, tức là người truyền pháp. Thầy học rồi mà không có người truyền thừa, Thầy có lỗi với Thầy của mình. Vì sao? Truyền đến đời này là hết, đời sau không còn nữa. Đây là có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Thầy. Thầy truyền cho tôi, ít nhất tôi phải có một, hai người truyền thừa. Trong đời này tu học gần giống tôi. Hy vọng nhất là vượt hơn tôi. Gọi là màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam. Yêu thương học trò, nâng đỡ học trò, khiến học trò tốt hơn tôi. Tôi mới không có lỗi với Thầy, mới không có lỗi với học trò. Nếu tiết pháp dạy học trò, những gì tôi biết, tôi dạy họ một nửa, không dạy hết. Vì sao? Sợ sau này họ vượt hơn tôi. Đó là nỗi bi ai không gì lớn bằng, họ không biết. Nếu họ hiểu nhân quả thì không dám làm. Vì sao? Nhân quả này là địa ngục vô gián. Bụng xỉn tiền thì nghèo, tiết pháp thì ngu si. Sao có thể làm như vậy? Thầy giáo tốt thật sự, cha mẹ tốt, hy vọng con cháu đời sau tốt hơn đời trước, gia đình hưng vượng. Thầy giáo tốt, hy vọng học sinh của mình, từng người một đều vượt qua mình. Đó là vinh dự của mình. Không thể không biết. Cho nên, đoạn thứ hai trong chú giải của Niệm Lão, ta thương xót các ông. Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật thấy chúng ta, phàm phu sáu đường, đáng thương xót, không có trí huệ, tạo tác nghiệp ác, chịu khổ trong ba đường ác. Ngài cũng không có cách nào, cũng bất lực. Giảng kinh dạy học, mỗi ngày đều hồi hướng cho đại chúng. Hy vọng mọi người có một ngày quay đầu, có thể tiếp nhận Đại Pháp, có thể gặp được, có duyên với Phật. Phật Bồ Tát bảo hộ quý vị, khiến quý vị có cơ hội tiếp xúc với thiện tri thức chân thật. Vì quý vị có thể phụng trì kinh giới như nghèo được của báu là đối với kinh giới còn quý hơn châu báu. Báu chỉ là của cải. Kinh giáo là cho chúng ta trí huệ, đức năng. Chúng ta có trí huệ, có đức năng liền có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Công đức này lớn biết bao. Thật sự là báu. Trong đoạn thứ hai của chú giải, Niệm lão dẫn lời trong hội sớ nói, ta thương xót là lòng đại từ của Như Lai. Hiện bày ý nghĩa này. Các ông chính là những căn cơ đáng được thương xót. Tức là tất cả những chúng sinh khổ nạn trong sáu đường luân hồi, năm thời điều cơ, bán mãn thùy giáo, điều là điều giáo, chính là dạy bảo. Cơ chính là chúng sanh sáu đường. Phật giảng kinh chia thành năm tầng bậc. Xem trình độ của học trò có cạn sâu khác nhau. Có lợi độn khác nhau. Cho nên dùng năm thời. Thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Hoa Nghiêm, cuối cùng là thời Pháp Hoa. Cũng giống như chúng ta phân chia cấp bậc, mở tiểu học, trung học, đại học, cao học. Bán mãn thùy giáo. Chữ bán nghĩa là hệ chưa đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì đều gọi là bán. Tức là bạn chỉ học được một nửa của Phật Pháp, chưa đạt đến viên mãn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây gọi là viên mãn. Hai câu này đều nói về 49 năm dạy học của Phật Thích Ca Mâu Ni. 49 năm có 5 giai đoạn, gọi là 5 thời. 5 thời giảng khác nhau. Phần trước giảng cạn, phần tiếp theo giảng sâu hơn. A Hàm ví như tiểu học, Phương Đẳng ví như trung học, Bát Nhã ví như đại học, Pháp Hoa, Niết Bàn ví như cao học. Đây là ân đức của Phật, cho nên nói là khổ tâm khuyên dạy. Những phương pháp Phật dùng. Phật đã qua đời, không còn ở thế gian. Chúng ta nếu muốn làm Phật giáo hưng vượng lên, đều phải hiểu được những đạo lý này, hiểu những phương pháp này, cũng phải mở trường học. Phải phối hợp với thời đại này. Chúng ta phải mở tiểu học, phải mở trung học, phải mở đại học, phải mở cao học. giúp những chúng sinh này giác ngộ. Giác ngộ liền lìa khổ. Lìa khổ không phải phát tài. Lìa khổ không phải thăng quan. Thăng quan phát tài là hai chuyện khác. Khổng Tử chưa từng làm quan lớn, cũng không có giàu có, nhưng Ngài là người an vui nhất. Nhân hồi, ngay cả cơm ngày ba bữa cũng có vấn đề. Bần cùng, không địa vị, nhưng niềm vui không kém Khổng Tử. Cho nên các đời truyền nhau, hễ nhắc đến niềm vui đều nói niềm vui của Khổng Nhan. Dùng Phật Pháp mà nói thì là niềm vui của Phật Bồ Tát. Thành Phật rồi, chứng được quả vị Bồ Tát rồi. Chưa cần đến Pháp Thân Bồ Tát. Liền có thể hưởng thụ được niềm vui. Niềm vui là trong lòng không vướng bận, không lo lắng, không phiền não. Sự sự đối người tiếp vật không có đối lập, vui vẻ. Người khác đối lập với ta không đối lập với họ. Người khác hủy báng ta khen ngợi họ. Không những không báo thù mà còn có tâm cảm ơn. Họ hủy báng ta, chỉ trích ta, ta phải phản tỉnh. Ta có làm những việc đó không? Có thì sửa đổi, không thì khuyến khích tốt. Không có làm thì từng giờ từng phút nhắc nhở ta không dám làm ác. Khi thật có những ác đó thì phải sửa lỗi, làm mới. Họ là người tốt, họ nhắc nhở ta. Ta sao có thể đối lập với họ? Ý niệm này của quý vị vừa chuyển. Quý vị liền đạt được niềm vui của Khổng Nhan, niềm vui của Phật Bồ Tát. Cho nên, một người thành công hay thất bại. Thành công là nói về đức hạnh, đạo đức học vấn. Trong Phật Pháp nói là chứng quả. Hoàn toàn ở nơi chính mình. Không ở ngoại duyên. Ngoại duyên giúp quý vị nâng cao. Không luận là thiện duyên hay ác duyên, tất cả đều giúp quý vị nâng cao. Quý vị được đại tự tại. Chỉ có cảm ơn. Không có hủy báng, không có báo thù. Quý vị vui biết bao. Khổ tâm khuyên dạy. Phía trên đã nói. Dưới đây niệm lão nói, đại khái là nói Như Lai Đại Từ. Thương xót các căn cơ. Những người có căn tánh khác nhau. Hết lòng khẩn thiết. Khai thị dạy dỗ. Năm thời thuyết pháp. Để dạy dỗ phù hợp với các căn cơ. Giáo, chia bán và mãn. Bán và mãn là thí dụ. Bán là chưa hoàn toàn dạy hết cho bạn. Vì trình độ của quý vị chưa đến, mãn là viên mãn rồi. Quý vị chịu học, thích học, Phật không rời quý vị. Mà tùy duyên độ thoát. Cho nên nói khổ tâm khuyên dạy. trao cho kinh pháp. Phía dưới Phật lại nói: như vậy, những kinh pháp đã nghe đều nên thọ trì, tư duy, phụng hành. Câu nói này vô cùng quan trọng. Quý vị có thể đạt được Phật pháp hay không? Quý vị có thể hưởng thụ Phật pháp hay không? Phật pháp là an vui, đại từ đại bi, cứu khổ, cứu nạn. Trước hết, cứu chính mình. Tai nạn của mình chưa cứu được, quý vị làm sao có thể giúp người khác? Chư Phật Bồ Tát, Đại A-La-Hán đều là bậc thành tựu. Mật tông gọi là bậc đại thành tựu. Vui trong đó là thật, không phải giả. Nếu chúng ta học mà không thể thực hiện, không biến nó thành cuộc sống của ta, không biến nó thành tư tưởng của ta, quý vị làm sao có thể có niềm vui của Phật Bồ Tát? Làm thế nào mới có đạt được? Làm được thì vui vẻ. Chẳng cần nói quá sâu. Cực kỳ cạn, dễ hiểu. Kinh điển sơ học của Phật giáo dạy người mới học điều gì? Thập thiện nghiệp đạo là dạy người mới học. Chúng ta học thập thiện nghiệp đạo, có đem thập thiện nghiệp đạo thực hiện không? Không sát sinh có làm được không? Không trộm cắp có làm được không? Không tà dâm có làm được không? Ba nghiệp của thân, quý vị thật sự làm được thanh lương tự tại, một trần không nhiễm. Trần là gì? Phiền não. Danh văn lợi dưỡng, năm dục, sáu trần. Sáu trần chỉ sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong pháp còn bao gồm cả Phật pháp. Phật pháp biến thành cuộc sống của ta. Kinh điển biến thành tư tưởng của ta. Quý vị vui vẻ biết bao. Quý vị đối với vũ trụ nhân sanh có cách nhìn giống Phật Bồ Tát. Thực hiện trong sinh hoạt thường ngày. Sống cuộc sống gì? Cuộc sống của Phật Bồ Tát. Vĩnh viễn lìa phiền não, lìa khổ được vui. Sau cùng, Phật lại nói, trì tư chính là tư duy, tức là suy nghĩ về những lời giáo huấn của Phật. Đó chính là nghe kinh. Nghe kinh một lần không đủ. Căn tánh hiện nay của chúng ta không được, nghe rồi sẽ quên mất. Tuổi tác lớn rồi, sức ghi nhớ suy giảm. Đây là thật, không phải giả. Lúc tôi trung niên, sức ghi nhớ cũng không tệ. 10 năm đó theo thầy Lý, sức ghi nhớ rất tốt. Nghe thầy giảng kinh, nghe thầy 1 giờ. Nếu tôi giảng lại 1 lần những gì thầy giảng, có thể đạt đến 95%. Có năng lực như vậy. Bây giờ không được nữa. Bây giờ sức ghi nhớ suy giảm. May mắn là hiện nay chuyên tâm niệm Phật, cái này không thể quên. Kinh điển thường xuyên ôn tập, chia sẻ với mọi người, với các đồng học. Quý vị muốn học những gì của tôi, những kinh luận tôi giảng trước đây phải chú trọng. Hiện nay, nghe tôi giảng kinh, chúng ta phần nhiều chú trọng vào làm thế nào thực hiện, làm thế nào đạt được hiệu quả chân thật. Chú trọng ở phương diện này cũng chính là trì là giữ gìn, không để mất đi, tư là tư tưởng. Nghĩ xem Phật dạy cho ta, ta phải thực hiện thế nào? Làm sao giúp đỡ người khác? Phụng hành, đem những gì Phật giảng biến thành cuộc sống của ta, biến thành tư tưởng của ta, biến thành công việc của ta, biến thành tiêu chuẩn xử sự đối người tiếp vật của ta. Như vậy là đúng. Trì là thọ trì, tư là tư duy, phụng là tín phụng, hành là tu hành, tu là sửa lại thành đúng, hành là hành vi. Chúng ta nêu cái lớn để nói thân sát sanh trộm cắp tà dâm nhất định không thể làm, đó là hành vi bất thiện, đó là hành vi tạo nghiệp địa ngục vô gián. Ba nghiệp của thân sát sanh trộm cắp dâm dục, sát trộm dâm, quả báo ở địa ngục vô gián nhất định không được làm, không thể không biết. Miệng nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hoa mỹ, nói lời ác, ý tham sân si, tất cả đều phải đoạn, đoạn cho sạch, đem nó chuyển thành trí huệ. Như vậy là đúng. Tốt, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.